This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý khán giả bên dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hà Tĩnh. Xin chào quý vị, và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta trở về với chương trình đặc biệt cùng với lại lịch sử và thời sự đặc biệt cùng với lại người lính Việt Văn Khoan Nhật Nam đang có mặt trên đường lại. Lời đầu tiên Hà Tĩnh xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình. Không biết là ngày hôm nay anh Nam khỏe không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý khán thính giả theo dõi câu chuyện cuối cùng của tháng 4 mà chúng tôi hiện hôm nay tiếp chuyện với quý vị đúng ngày 30 tháng 4.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì thời tiết ở bên đây thì thấy nó cũng âm u, lúc thì tỏ, lúc thì sáng, lúc thì ánh nắng mặt trời lên chút xíu, lúc thì nó lại là chìm trong cái những cái áng mây đen. Nó cũng tạo cho chúng ta cảm giác tự tựa như nhớ về cái ngày 30 tháng 4 của năm 1975 u buồn. Có rất là nhiều những cái trận mưa ở ngay tại đô thành Sài Gòn vào cái ngày đó. Nếu mà tính nhớ không lầm, mặc dù lúc đó còn rất là nhỏ lắm, cũng nhìn thấy ông trời cũng nhỏ lệ trong cái ngày 30 tháng 4 từ buổi trưa cho đến chiều hôm đó. Và thật sự hôm nay đúng là cái ngày 30 tháng 4, ngày quốc hận. Buồn quá thưa anh Phan Nhật Nam, người ta gợi lại một cái buồn, thật gọi là buồn nấu ruột, buồn tê tái, buồn không thể tả. Ngày hôm nay 49 năm về trước đánh dấu lịch sử nước Việt sang trang, ngày mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa bức tử với miền Nam Việt Nam. Nhưng ngày 30 tháng 4, cuộc chiến đấu của miền Nam thật sự đã chấm dứt chưa thưa anh? Xin được mời anh Nam.
Dạ vâng, thì rồi chúng ta phải bắt buộc phải chấp nhận cái tình trạng như vậy. Thì bây giờ trong tháng 4 mà tôi đã trình bày với quý vị các nguyên nhân xa và gần và tại đâu vì sao mà không có, không phải là để cáo buộc rồi chạy tội hoặc là bào chữa cho ai, mà để hỏi một câu việc là tại sao mà như vậy. Bây giờ và đây là cái buổi phát thanh cuối cùng đúng ngày 30 tháng 4 thì anh Hoàng Tín là đặt cho tôi cái câu hỏi là như vậy cuộc chiến đấu của miền Nam đã thực sự chấm dứt hay chưa? Yeah. Cái câu hỏi này nó lớn lao lắm, không chắc chắn, không có cá nhân nào có thể trả lời được. Thật từ thôi bây giờ chúng ta đứng lại cái vị trí của một người Việt Nam, của một cái đài nhỏ địa phương Đà Lạt, để tìm lại câu chuyện. Thì thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị như thế này, muốn hỏi cái cuộc chiến đấu của Việt Nam có được đã thật sự chấm dứt hay chưa, thì tôi xin trả lời lại một cái dưới một dạng khác, là cuộc chiến tranh của Việt Nam từ đâu mà có, và nó để diễn tiến như thế nào và nó chấm dứt như thế nào, thì để xem từ chúng ta hôm nay có phải là thực sự hay chưa. Thì bây giờ thưa với quý vị, tôi chỉ xin tóm tắt những cái điểm ngắn. Thứ nhất, cuộc chiến tranh của Việt Nam nó theo nguyên tắc và theo thực tế và theo giấy tờ là nó phát động từ 1960, là sau khi mặt trận giải phóng miền Nam thành lập, và nó chấm dứt ngày 30 tháng 4 75. Nhưng mà có một sự kiện của lịch sử mà đầu tiên liên quan đến vận mệnh Việt Nam là nước Tàu. Đó là hội nghị Liên Châu ngày 3 và ngày 5 tháng 7 1954. Và tại vì sao có như cái hội nghị đó, là tại vì nước Tàu lúc ấy là với Châu Ân Lai là quyết định cái vận mạng Việt Nam tại hội nghị Geneva. Thế đang họp ở bên Geneva, ông Châu Ân Lai trở về Liễu Châu, gọi Hồ Chí Minh và giải võ, kêu cả Võ Nguyên Giáp đi bộ từ ở chiến khu Việt Bắc đi qua, và truyền cái lệnh của Mao Trạch Đông phải ký kết hiệp định Geneva với vị tướng thứ 17. Vì lý do cái vị tướng đó nó gần với đường chín Nam Lào. Thưa, như vậy là qua cái quyết định này của Mao Trạch Đông truyền cho Châu Ân Lai nói chuyện với Hồ Chí Minh, với Võ Nguyên Giáp trong ngày 3 cho đến ngày 5 tháng 7 1954 là phải ký kết hiệp định Geneva vị tướng 17, vì cái đường vị tướng 17 đó là nó nằm phía bắc của đường 9 Nam Lào, tức là sau này có trận Lam Sơn 719. Cái điều này để chứng tỏ một điều là từ 1954 người Tàu đã quyết định Trung Cộng với Châu Ân Lai, với Mao Trạch Đông đã quyết định gì? Quyết định cái vận mạng Việt Nam với vị tướng 17, và người ta đã hình dung ra cái trận Lam Sơn 719 mà sau này khai diễn vào năm 1971. Vâng, cái sự kiện này phải là người ở trong giới quân sự và chính trị chuyên nghiệp thì mới biết được. Thế thưa với quý vị, từ quyết định như vậy cho nên năm 1960 đã có cái chiến tranh Việt Nam qua cái lần thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam ngày 19 tháng 12 1960. Và như vậy thì mãi cho đến qua 68 rồi 72, 73 ký kết Hiệp định Paris, rồi đến 75 là tan cuộc. Thì có một cái sự kiện như thế nào? Tôi chỉ tóm tắt, tôi lấy những cái sự kiện lịch sử chính cống và chính xác, chứ không còn phải là những cái giả định nữa. Đó là tháng 12 năm 1972, Mỹ dội bom Bắc Việt, Hải Phòng, Hà Nội suốt 12 ngày đêm. Và trong những suốt 12 ngày đêm đó, sau này chúng tôi đi ra ở tù ngoài Bắc thì biết rằng lúc ấy phía Hà Nội đã hết tên lửa rồi. Mà nếu Mỹ dội bom thêm một ngày nữa là đã kéo cờ trắng đầu hàng. Và cũng năm 1972 ở trong mặt trận miền Nam thì như cái trận Cổ Thành Quảng Trị chấm dứt tháng 9, ngày 14 tháng 9 năm 1972, thì một trung đoàn Triệu Hải 2.000 người khi chạy về Bắc chỉ còn mấy chục ngàn người. Thế như thế là miền Bắc hết đạn, hết súng, hết lính. Và khi chúng tôi ở tù ngoài Bắc thì thấy ở trên đồng ruộng chỉ có những đàn bà, trẻ con hoặc là ông già, chứ không có những người thanh niên, người đàn ông trong tuổi lao động. Như vậy thì đến ngày 30 tháng 4 75 thì sau khi ký Hiệp định Ba Lê thì người ta có được sự viện trợ ào ạt của toàn khối Trung Quốc. Trung Quốc là chữ của người ta, Nga Xô và khối Đông Âu. Và khi 30 tháng 4 75 thì người ta phía Bắc Việt đã dồn đến 4 quân đoàn, và nếu có thêm cái đoàn 232 là tức là 5 quân đoàn, tức là đứng chiến trước là 16 sư đoàn đánh vào Sài Gòn. Thì cái diễn tiến như vậy, năm 1995 thì ông McNamara là người Bộ trưởng Quốc phòng hai đời Tổng thống Mỹ gặp ông Võ Nguyên Giáp hỏi tại Hà Nội, nếu ông tiếp tục chiến tranh mà miền Bắc mất 1 triệu lính thì có điều gì xảy ra? Thì ông ta trả lời rằng không có điều gì xảy ra hết, mất 1 triệu người như chúng tôi đã mất thì cũng vậy mà thôi. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý khán giả đang theo dõi câu chuyện, trong những phút vừa qua tôi đã tóm tắt sự kiện từ 54, 60, 68, 72, 73, 75 thì thấy diễn tiến của miền Bắc như vậy. Là sao? Là quyết định đánh miền Nam bằng vũ lực, chứ không có thương lượng, không có ký kết hòa bình ở Geneva, ở Paris, tất cả những cái điều đó chỉ là những cái trình giấy tờ, trên chính trị, trên ngoại giao để mà tạm nghỉ ngơi mà thôi. Thì bây giờ đối lại với cái tình hình như vậy, như tôi đã trình bày lần trước, qua cái hồi ký của Đại tướng Cao Văn Viên là Tổng tham mưu trưởng quân đội lực của miền Nam, thì không có cần gì là 30 tháng 4 75 gì hết, đến tháng 6 năm 1975 thì miền Nam đã hết đạn để tác chiến. Và cái trong những ngày tháng 4 này, ngày 14 tháng 4, tháng 4 năm 1975, vâng, đúng tháng 4, 14 tháng 4, Thượng viện và Hạ viện Mỹ quyết định không cắt luôn cái thằng quân viện thẳng dư là 772 triệu và cuối cùng 300 triệu cũng có. Tôi đã vừa so sánh hai cái trường hợp, một bên là của Bắc Việt, một bên là của Việt Nam Cộng hòa miền Nam, thì chúng ta đã thấy rằng cái cuộc chiến đấu đó bắt buộc cái cuộc chiến đấu của miền Nam nó phải đến cái lúc nó chấm dứt ngày 30 tháng 4 75 hay là ngày 30 tháng 5 hay 30 tháng 6 hoặc 75 76, đó là cái chuyện tất nhiên đứng về tương quan của quân sự của hai bên. Thế bây giờ trở lại câu hỏi của thứ một này, thì chúng ta có tiếp tục cuộc chiến đấu hay không? Thưa quý vị, đây là một vấn đề rất lớn mà cộng đồng người Việt Nam đã chứng thực cái quyết tâm giữ vững cái cờ vàng từ ngày 30 tháng 4 75 ở hải ngoại cho đến hôm nay. Nhưng mà cuộc chiến đấu đó với hậu quả như thế nào, với kết quả như thế nào, thì thực tế vừa rồi qua, trong 49 năm qua, quý vị đã đánh giá, tự đánh giá được. Và tôi cũng trình bày lại hai sự kiện. Đó là 1999, cái vụ Trần Trường, 35.000 đồng bào ở vùng Nam Cali biểu tình luôn liên tục trong 35 ngày để phản đối Trần Trường đã treo cờ đỏ sao vàng và ảnh Hồ Chí Minh tại cái tiệm của y ta ở trên đường Busan. Nhưng mà bây giờ đến năm, vào những năm qua, biểu tình về Formosa, biểu tình về để mà chống đối, để mà phản đối cộng sản, thì các biểu số lượng biểu tình nó chỉ hơn được, không bao giờ quá được 100 người. Thưa về anh Hoàng Tín và thưa quý vị, cái sự kiện mà tôi trình bày vừa rồi không phải là do tiêu cực, không phải là do thủ chí. Vâng, tôi cái tuổi 80 hơn vẫn ngồi làm việc, và quý vị và tôi đang tiếp tục câu chuyện của cuộc chiến đấu của chúng ta được thành quả như thế nào sau 49 năm. Thì mỗi người, mỗi thế hệ người Việt không đủ cái yếu tố một cách khách quan để đánh giá, để xem chúng ta quyết định cái cuộc chiến đấu của chúng ta theo những hình thái thế nào trong tương lai.
Dạ vâng, cảm ơn anh với câu hỏi vừa rồi. Và một câu hỏi tiếp theo chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với một cái câu hỏi mà nói về cái ban chấp hành trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng ý cho ông Chủ tịch Quốc hội là ông Vương Đình Huệ thôi giữ những cái chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, rồi ông Vương Đình Huệ là một người cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước của Cộng sản Việt Nam, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước, thì nhân cái bản tin đấu đá nhau giữa các phe nhóm trong Đảng cầm quyền làm người ta nhớ đến những cái vụ thanh trừng Cộng sản thời Hồ Chí Minh sau năm 1975 và hiện thời, thì xin nghe ý kiến của anh trong cái vấn đề này, thưa anh.
Vâng, thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý thính giả, hôm nay chúng ta đề cập đến một cá nhân mà như là tôi đã nói rất nhiều lần, cái cơ quan của chúng ta, cái đài của chúng ta, đài Đà Lạt này, không có, phải nhắc là bản thân tôi không bao giờ đề cập đến cái cá nhân, cho dù cá nhân đó có ghê gớm như thế nào, có quan trọng đến thế nào, vì đó không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta hôm nay phải nhìn đến cái trường hợp của Vương Đình Huệ là Chủ tịch Quốc hội đi qua tàu, và khi trở về thì vừa ngay tới sân bay thì Phạm Thái Hà là cái người phụ tá đắc lực nhất cho Vương Đình Huệ này bị bắt. Và ai bắt thì đó là Đại tướng Công an Tô Lâm, người quay về Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Thế cái vụ của Trương Đình Huệ này nó có phải chạy xảy ra đơn giản không? Không, chỉ có một thời gian ngắn vừa qua thì chúng ta đã thấy ở miền Bắc, nhất là sau khi mà Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư mở ra một chiến dịch tố tham nhũng, và ông ta gọi là đốt lò, và được mệnh danh là người mệnh danh trong nước gọi là người đốt lò vĩ đại, thì là ông ta đã cho vào trong cái lò hành trình của ông ta những người mà chỉ riêng về bản thân tôi cũng đã ghi nhận, đó là Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch nước vừa rồi là Võ Văn Thưởng. Còn những ủy viên trung ương như Phùng Quang Thanh, Nguyễn Bá Thanh, Phạm Bình Minh, Trịnh Xuân Thanh, vân vân đều bị bắt và có người chết mà đến giờ này cũng không tìm ra cái dấu vết. Đó là để như Trường Đại Quang, đó là như là của Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chết lúc nào không ai, chết sẽ sống cũng ai biết. Thì những cái cá nhân mà chúng tôi vừa kể với quý vị đó, tôi thấy ra một điều gì? Giống như là câu hỏi, đúng là cái trọng tâm của câu hỏi là Đảng Cộng sản này, nó đang đấu đá nhau quyết liệt ở trong cái giai đoạn hôm nay. Đấu đá với nhau để làm gì? Thưa là để giành quyền. Quyền đó là quyền chức Tổng Bí thư. Thưa bây giờ tôi mới một hoạt đơn lên. Cũng song song với cái vụ mà bắt Phạm Thái Hà mà phụ tá của Vương Đình Huệ đây, thì có cái vụ cái bà Đặng Mỹ Lan về một cái công ty mà đã làm thất thoát một số tiền 27 tỷ. Thế bây giờ chúng ta là những người không phải là trong giới hành chánh, cũng phải ở trong cái giới của chính trị cao cấp, nhưng chúng ta cũng hiểu ngay một vấn đề. Cái Trương Mỹ Lan này mà muốn thất thoát một món tiền đến 27 tỷ bạc thì không phải là làm một ngày một giờ, không phải là năm 2020, 21, 22, 23, 24 này, mà phải làm từ 10 năm, 20 năm trước. Và khi Trương Mỹ Lan mà muốn thực hiện cái động tác để mà tham nhũng, để mà thất thoát một số tài sản lớn lao như thế đối với ngân quỹ quốc gia 27 tỷ. Ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa chỉ cần 2 tỷ thôi là đã để giữ được miền Nam, còn bây giờ đến 27 tỷ. Thì như vậy Trương Mỹ Lan này làm với ai? Thì chắc chắn trả lời ngay lập tức, đó là Trương Mỹ Lan đã tiến hành cái quá trình tham nhũng lũng đoạn nền tài chính 27 tỷ với những ủy viên trung ương của Đảng Cộng sản. Có nghĩa là gì? Tức là các ủy viên trung ương đó là bao gồm tất cả các cái tập đoàn trung ương, là những kẻ đi kiếm tiền, đi vào bây giờ này đi ăn cắp tiền, ăn cắp của quốc gia, ăn cắp của dân tộc, ăn cắp của nước. Thế bây giờ này chắc rằng là chia chắc không đều, cho nên đưa cái bà Trương Mỹ Lan đó ra bà tử hình. Rồi còn về vấn đề chính trị thì một loạt là chỉ trong mấy tháng vừa qua là chúng ta đã thấy Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước bị hạ bệ, và cách đây mấy năm thì Trần Đại Quang cũng đại tướng công an bị chết bất đắc kỳ tử, và một lô vị ủy viên trung ương. Thành thử tóm lại, đây là một cái đảng ăn cướp, một đảng ăn cướp có chính sách, có kế hoạch, có tổ chức. Ăn cướp cái gì? Ăn cướp quốc gia, ăn cướp của dân tộc. Và rõ ràng nhất là cuộc ăn cướp lớn lao nhất là cuộc ăn cướp của ngày 30 tháng 4 75 đánh vỡ sụp của miền Nam với một cái chỉ thị của Đỗ Mười: vợ chúng ta lấy, tiền chúng ta dùng, con cái chúng ta sai bảo. Vâng, thành thử thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, cái vụ Võ Văn Thưởng, cái vụ mà Vương Đình Huệ đây không phải là vấn đề của cá nhân, nhưng đây là vấn đề của tổ chức. Đảng Cộng sản đã đến cái lúc nó lộ hình ra mặt, đó là một tổ chức ăn cướp cấp quốc gia, ăn cướp có chính sách, ăn cướp có chiến lược, ăn cướp có kế hoạch, và đã đến lúc nó chia chác không đều, cho nên nó đấu đá với nhau một cách toàn diện. Cái sự này không phải được của thế kỷ 21 mới xảy ra, mà ngày trước nó đã xảy ra với Lê Duẩn, cộng tác với Lê Đức Thọ, trưởng ban tổ chức, đã khuyên lước, đã áp đảo toàn bộ cái hệ thống cầm quyền cả Võ Nguyên Giáp của Phạm Văn Đồng và ngay cả Hồ Chí Minh. Và cái điều này cũng thấy ra ở bên Tàu, đó là cái Tập Cận Bình đã thanh toán một loạt các cái ủy viên trung ương như Chu Vĩnh Khang, và ở nhìn xa hơn nữa là thấy ở Stalin, Beria đã thanh toán một loạt các cái ủy viên trung ương của Liên Xô. Thành thứ thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, thì chấm dứt vấn đề, tôi xin đúc kết cái câu hỏi số 2 này một cái kết luận. Đây là cái lúc tổ chức Đảng Cộng sản đã lộ mặt ra, đó là một tổ chức ăn cướp cấp quốc gia, ăn cướp có kế hoạch, ăn cướp có chiến lược, ăn cướp gì? Ăn cướp tiền, ăn cướp của cải và ăn cướp cái sinh mạng của dân tộc đó. Cho nên cái vấn đề của Vương Đình Huệ chỉ là một cái cớ, một cái bề mặt rõ ràng mà thôi. Và bắt Phạm Thái Hà hay là bắt X-Y-Cret thì tất cả chỉ là cái diễn tiến của một sự tranh đua quyền lực của một tổ chức mà ăn cướp cấp quốc gia, ăn cướp của toàn dân tộc này.
Dạ vâng, cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến với chương trình của chúng ta để trả lời những cái câu hỏi của chương trình lịch sử và thời sự ngày hôm nay nhân mùa 30 tháng 4. Chúc anh một ngày bình an và sức khỏe. Chúng ta sẽ hẹn trong những cái dịp khác.
Cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị.
Dạ
vâng. Trong ngày câu chuyện tháng 4 và hôm nay là ngày là chấm dứt cái câu chuyện đó. Dạ. Chúng tôi xin chào quý vị với tất cả sự trân trọng. Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình đặc biệt ngày hôm nay cùng với lại nhà văn Phan Nhật Nam. Và chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Xin cảm ơn.
Tổ quốc vẫn khăn tang, mây che phủ đầu. Trên thành phố thân yêu, xóm làng thị trấn thân yêu. Người hãy nhìn lên trên kia cao. Name.